Sapati Gotami và Trung Hoa đã dịch là Đại Ái Đạo. Quý vị nhớ cái chữ Đại Ái Đạo này mình đọc ở trong kinh nào, mình có nghe nói không? Kinh gì mới vừa tụng đó? Ở trong kinh Pháp Hoa, trong hội Pháp Hoa thì khi mà liệt kê chư vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, các vị thánh tăng ni đầy đủ đó, thì trong đó có Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, Bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni. Và ở trong cái phẩm thọ ký, Đức Phật có thọ ký cho Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni sau này sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Bây giờ nói cái gật gật vậy đó, mình nhớ đó. Nếu mà đọc kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm thọ ký đó, thì trong kinh nó kể lại là Bà Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo thấy ai cũng được thọ ký mà mình vẫn được thọ ký, cho nên ngồi buồn hiu. Phật biết như vậy cho nên Phật mới tiếp tục thọ ký cho các vị. Ở trong sử kể đó, hôm trước mình học đến cái đoạn là bà sống đến 120 tuổi bà mới mất. Và trước khi mất là bà đi đến tất cả chư vị và bà xin lỗi. Quý vị thấy mình sống 120 tuổi thì chắc chắn là phải có lỗi phải không? Bây giờ mình sống mấy chục năm đây mà nhiều khi nghiệm lại mình thấy mình lỗi ngập. Đó là lỗi cố ý là nhiều đấy, còn chưa nói là lỗi vô tình. Cái lỗi mình vô tình, mình vô ý, mình nói, mình hành xử thì biết bao nhiêu là kể cho sao sao cho hết. Nhưng mà bà Tỳ Kheo Ni, Di Mẫu Kiều Đàm Di là vị ni trưởng đầu tiên của Phật giáo. Mà nhờ bà mà ngày nay chư ni được đi tu. Mà nói tóm lại là nhờ bà mà nữ giới được gia nhập vào đoàn thể của người xuất gia. Tại trước đó là chỉ có bên nam và không có bên nữ. Thì bà là người đã đầu tiên xin phép Phật được đi tu. Và chúng ta được biết là khi bà sống đến 120 tuổi thì bà đến Đức Phật, bà đảnh lễ và bà sám hối với Phật cũng như tất cả tăng ni chúng mà bà đã từng được gặp và sống chung và hành đạo, thì chắc chắn thế nào cũng có những lỗi lầm. Đó là cái mà chúng ta học. Chúng ta học nhiều cái hạnh nữa ở nơi bà, nhưng mà một cái hạnh cuối đời bà để lại đó là hạnh gì? Hạnh biết xin lỗi, biết phục thiện. Có nhiều người người ta lỗi trước mắt người ta không xin nữa, chứ đừng nói là ngồi lúc già rồi nghiệm lại mình xin lỗi, phải không? Thành thử ra cái hạnh đó là cái hạnh mà chúng ta cần học. Ở trong năm bộ kinh, trong tạng kinh của Phật giáo đó, thì chúng ta có Thường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tương ưng bộ kinh và Tiểu bộ kinh. Thì trong cái kinh tiểu bộ á, có nhiều phần. Thí dụ như là kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú mà mình hay nghe và nhắc á, nó thuộc nằm ở trong tiểu bộ. Bởi vì khi mà kinh mà chia sẻ ra theo từng phần á, thí dụ như gọi Trường bộ kinh là vì sao? Vì những cái kinh đó rất là dài. Những cái bản kinh nào rất dài thì chia ra một bộ, kêu là trường bộ. Rồi dài là dài, không quá dài nhưng mà cũng không quá ngắn thì gọi là trung bộ. Rồi tăng chi tức là sao? Tăng chi tức là nó tăng lên. Thí dụ như Đức Phật nói về các pháp số 1, rồi số 2, dài dài lên tăng, tăng tức là tăng lên 1, tăng 1 kêu là tăng chi. Bên Hán tạng thì gọi là tăng nhất, mình gọi là tăng chi. Thì tiểu bộ tức là những cái bộ kinh nhỏ nhỏ rồi gom vô thành một bộ. Thì trong đó có hai cái cuốn gọi là Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ. Trưởng Lão Tăng Kệ tức là những bài kệ của chư vị trưởng lão bên tăng, do tu hành chiêm nghiệm chứng đắc, các ngài để lại một vài câu kệ để nói lên sự chứng đạo của các ngài. Cái đó chúng ta gọi là trưởng lão tăng kệ. Rồi chư vị ni lúc tu hành cũng chứng đắc và nói lên những cái ý mà mình đã chứng ngộ, chúng ta gọi là trưởng lão ni kệ. Thì ở trong trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ có kể lại những cái sự tích tu hành của chư vị tăng ni, các vị thánh tăng thánh ni này và những bài kệ đó. Rồi vậy cho nên khi mà nhắc đến tiểu sử của ngài đó thì người ta thỉnh thoảng cũng trích những cái câu mà chứng ngộ của ngài nói ra. Ở trong nước Việt Nam mình á, có một ngôi chùa đầu tiên tạo cái tượng của Di Mẫu Kiều Đàm Di, đó là chùa Từ Nghiêm, chùa gốc của Bác Diệu Quang đó. Ở Diệu Quang hội Việt Nam là đi công quả chùa đó. Thì ngôi chùa đó là ngôi chùa đầu tiên kiến tạo tôn tượng của Thánh Mẫu Kiều Đàm Di để tôn thờ. Và kể từ khi Ni Bộ Bắc Tông được thành lập ở nước Việt Nam năm 1957, sư trưởng Như Thanh cùng chư Tôn Đức Ni với Ni trưởng đã họp lại để chọn một ngày làm lễ dỗ kỷ niệm bà Đại Ái Đạo Thánh Mẫu Kiều Đàm Di. thì soạn ở trong kinh luật thì không có thấy chỗ nào ghi lại cái ngày chính xác nhập diệt của bà. Thì cuối cùng chư vị mới chọn lấy ngày mùng 8 tháng 2 hàng năm làm lễ dỗ. Bởi vì cái ngày mùng 8 tháng 2 đó là ngày lễ Đức Phật Thích Ca xuất gia, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia ngày mùng 8 tháng 2. Và nhân cái ngày đó cũng là ngày dỗ của Kiều Đàm Di Mẫu. Và ngày nay quý vị có về chùa Từ Nghiêm thì sẽ được đến đảnh lễ tôn tượng của Kiều Đàm Di Mẫu. Và mỗi năm ở đó đều tổ chức lễ dỗ, và chư ni các nơi đều quy tụ về đó để kỷ niệm cái ngày dỗ đó. Bởi vì các vị tưởng nhớ đến một vị nữ tu đầu tiên trong Phật giáo. Và cái chữ Mahapajapati Gotami đó, chúng ta đã dịch là, người Trung Hoa dịch là Đại Ái Đạo, Tỳ Đại Ái Đạo. Còn Tỳ Kheo Ni tức là cái phẩm, cái giới phẩm mà các vị xuất gia đều phải thọ. Bên Tăng thì chúng ta gọi là Tỳ Kheo, bên nữ thì gọi là Tỳ Kheo Ni. Tăng thì thọ 250 giới, nữ thì 348 giới. Thì đó là Pháp Hòa nói thêm một chút về ni trưởng Kiều Đàm Di. Và chúng ta mỗi khi nhắc đến ngài thì chúng ta nhớ ngài là người xuất gia bên nữ đầu tiên trong Phật giáo. Và hôm nay chúng ta nói một người thứ hai, chúng ta học về một vị nữ ưu, một vị thánh ni thứ hai, tên là, bà tên là Khmer hay là Khmer, có khi đọc là Khmer. Và người mà chúng ta đã âm cái chữ này là Sấm Ma. Sấm Ma, cái chữ Sấm Ma đó là tiếng Pali mình âm lại từ cái chữ Khmer, nghĩa là điềm tĩnh. Cái chữ của Khama nghĩa là điềm tĩnh. Bà Khama trước khi đi tu là phi tần của vua Tần Bà Sa La. Quý vị có nhớ vua Tần Bà Sa La trị vì vương quốc Ma Kiệt Đà và đóng đô ở thành Vương Xá. Nếu mà mình tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta nhớ là kinh Pháp Hoa được thuyết ở trên đỉnh Linh Thứ, và đỉnh Linh Thứ đó không có xa thành Vương Xá, từ thành Vương Xá đến Linh Thứ rất gần. Bây giờ nói một chút, khi mình nói về bà thì mình nói về vua một chút. Thì vua Tần Bà Sa La, tiếng Phạn đọc là Bimbisara, và vợ, tức là hoàng hậu, vợ chính của vua đó là hoàng hậu Di Đề Hy. Và quý vị có nhớ người con trai của bà Di Đề Hy là vua Tần Bà Sa La tên gì không? A Xà Thế, đúng rồi. Thì trước khi ông làm vua, khi còn trẻ ông là thái tử đó, thì ông có quan hệ tình cảm với một cô ca nữ. Cô này tên là Ambala, có khi đọc là Ambali. Vì cô là kỹ nữ, tức là người ca nữ chuyên đi hát, nhưng mà cô này thì không có hát dạo, hát đường ca sĩ, mà ca sĩ sang, tức là chỉ hát cho hoàng cung, hát cho hoàng tộc, chứ không có hát dọc bên đường, không có đi hát dạo. Thì thái tử Tần Bà Sa La phải lòng cô, và cuối cùng hai người đã thương nhau, lấy nhau và có một người con, đặt tên là Kỳ Bà. Nhưng mà thời xưa vua chúa nào cũng vậy, người ta không thể nào chấp nhận một cô ca nữ mà được làm phi tần, rồi con của cái cô đó lại được vào trong cung làm thái tử hoàng tử được. Người ta không cho. Vì vậy cho nên vua mới cất cho cô Ambala Ambali này và người con của mình là Kỳ Bà đó một cái khu đất rất là rộng, mà nhà cửa cao sang, ở như là người thân thích trong hoàng tộc, chỉ có điều là không được vô cung thôi. Và cái người con trai này lớn lên đi học thành bác sĩ, thành bác sĩ, và chúng ta thường gọi là y sĩ Kỳ Bà. Thì ông Kỳ Bà này con của vua nhưng mà không được nhận đó, sống ở trong thành Vương Xá làm ngự y cho vua, tức là cũng một chức quan được vào trong cung để mà chăm sóc bệnh tình cho vua, và cũng đồng thời là bác sĩ của Phật. Cho nên ông có cái khu đất trồng thuốc, nhà của ông ở trong thành Vương Xá. Ngày nay nếu quý vị đi qua Ấn Độ, đi đến Vương Xá Thành, thì quý vị sẽ được lên núi Linh Thú, sau đó đi thăm vườn thuốc của ông Kỳ Bà. Kế đó là được đi thăm cái ngục, cái tù mà vua Tần Bà Sa La bị nhốt, do vua A Xà Thế con trai của mình đó nhốt ở đó. Thì Pháp Hòa kể một chút như vậy để cho mình hiểu thêm một chút lịch sử. Tại vì lâu nay mình nghe nói về vua Tần Bà Sa La, mình nghe nói về bà Vi Đề Hy, mình nghe nói về bà Am Bà Lị. Bà Am Bà Lị này á, sau này á trở thành một Phật tử thuần thành của Phật. Hai mẹ con đều quy y với Phật. Và trong thời gian xây cất ni viện thì chư ni, trong đó có bà gì đó, Kiều Đàm Di Mẫu đó, ở trong đất của bà Âm Bà Lị trong thời gian chờ đợi xây chùa. Và quý vị biết rằng do cái khổ của bà Vi Đề Hy bị vua A Xà Thế nhốt trong ngục, khổ quá, bà mới hướng về Phật, bà xin Phật cho bà một cái pháp tu, từ đó pháp môn Tịnh Độ mới có mặt. Lúc đó bà nói: Thế Tôn ơi, cõi ta bà này khổ quá, con thì mổ nghịch, giết cha hại mẹ, con không có thích sống ở cõi đời này nữa, Thế Tôn có cái phan có cõi cõi nào cho con xin về cõi đó con ở. Thì Đức Phật mới giới thiệu cõi Phật A Di Đà. Đó, từ đó mới có cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị mà đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ đọc được đoạn sự đó. Thì bây giờ mình nói về bà Khema một chút. Thì bà là phi tần của vua Tần Bà Sa La. Bà đẹp vô cùng, đẹp lắm. Và do cái sắc đẹp đó cho nên bà cũng rất là tự hào, kiêu hãnh về sắc đẹp của mình. Nhà vua thì khoan hỷ vui vẻ là đệ tử của Phật, hiểu giáo pháp. Mặc dù hàng ngày được gặp phi tần của mình đẹp lộng lẫy như vậy, nhưng mà vua vẫn thấy được cái bản chất của cái đẹp này tương lai sẽ héo mòn già nua. Và bà này bây giờ đang chấp vào cái đẹp này, vua cũng sợ lắm, sợ là một ngày nào đó bà già thiệt thì bà sẽ rất là khổ. Cho nên bây giờ vua cũng muốn bà tu để mai mốt lỡ bà có già thiệt thì bà không có đến nỗi khổ, muốn cho bà hiểu đạo như mình để mà bớt khổ. Khuyên đi chùa hoài bà không đi. Thì vua mới hỏi tại sao bà không chịu đi. Bà mới nói: Tôi nghe nguy hiểm lắm, tôi nghe người ta nói rằng á, Đức Thế Tôn đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lời dạy cũng hay lắm, nhưng mà có một điều là ông khinh thường sắc đẹp của người nữ. cho nên tôi không thích. Tôi đến là rủ ông chê tôi thì sao? Thí dụ như ai cũng gặp tôi cũng nói trời ơi ái phi của vua đẹp thế này thế kia, mà rõ hoặc chê tôi một câu rồi tôi mặt mũi tôi để đâu. Cho nên thôi, thà là tôi không có tới, tôi tới là ổng chê tôi rồi. Tôi nói lại cái tôi mắc cái lỗi, thôi thà tôi ở nhà tôi cũng đi. Thì cuối cùng á, vua mới nghĩ ra hai cái lý do để mà khuyên bà. Lý do thứ nhất ấy, là vua nói về cái cảnh đẹp của Tịnh Xá Trúc Lâm. Rồi đại chúng nhớ là Tịnh Xá Trúc Lâm đó là cái ngôi chùa đầu tiên của Đức Phật. Sau khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì ngài chưa có chùa, tăng đoàn vẫn ở trong rừng. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La thấy như vậy, cho nên mới muốn cúng dường cho Phật một cái ngôi chùa. Thì ông mới nói rằng bây giờ Phật bắt đầu có đệ tử rồi thì không thể nào mà để đệ tử mà ở rải rác trong rừng như vậy. Phật phải có một cái chỗ, thứ nhất là các vị ở cũng an toàn, thứ hai là cũng có cái chỗ để mà Phật tử người ta biết quý ngài ở đâu, người ta tới người ta hỏi đạo, người ta cúng dường chứ. Ở trong rừng hỏi rừng nào, ví dụ giờ, bây giờ cả cái quốc gia cái thành này Phật ở rừng thì biết ở đâu, chứ phải có cái chỗ. Cho nên là Phật mới nói với ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, nói thôi bây giờ vua có ý như vậy thì thôi các thầy cũng đi kiếm chỗ đi, nhưng mà tôi đề nghị là kiếm một cái nơi nào đừng có quá gần thành phố. Tại gần thành phố thì sao? Đất nó chật, giống như mình đây vậy nè, không có đất. Cái thứ hai là ồn lắm, nhưng mà cũng đừng có quá xa, tại vì xa quá thì người ta khó tới. Thì cuối cùng hai ngài mới tìm được một cái khu đất không xa thành phố mà cũng không gần. Ở đó có rất nhiều cây trúc, cho nên cất cái tịnh xá lên thì Đức Phật mới đặt cho cái tịnh xá đó tên là Trúc Lâm. Và khi mà thầy viện chủ thầy qua đây đó, chúng ta thỉnh thầy lập chùa đó, thì thầy cũng muốn kỷ niệm cái ngôi tịnh xá, ngôi chùa đầu tiên của thời Phật, thầy cũng đặt tên là Trúc Lâm. Trong vài cái ý nghĩa mà đặt tên thì cái nghĩa đầu tiên là kỷ niệm ngôi chùa đầu tiên của Phật. Cái kế nữa đó là muốn kỷ niệm dòng thiền Trúc Lâm ở Việt Nam của chúng ta. Mà ngày nay sư ông Thanh Từ đang phát triển đó, đang gọi là gây dựng trở lại dòng thiền đó đó. Thì thầy cũng muốn kỷ niệm vị tổ Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam. Thì trở lại, khi đó thì ông vua mới kể lại cái cảnh đẹp của Trúc Lâm. Ồ, ông kể đủ thứ cảnh hết, cái bà nữa đó, đẹp ghê gớm vậy đó hả? Bởi vì ở trên cõi trời Đao Lợi đó có một cái cung điện, có một cái khu vườn đẹp lắm, tên là Đại Lăng. Thì ông mới nói rằng ấy, tôi không biết ở trên cung trời Đao Lợi đẹp như thế nào, mà nếu mà đẹp cỡ nào đi nữa thì chắc cũng cỡ cái Trúc Lâm này thôi, chứ không có hơn được nữa. Bà nghe như vậy thì bà nghĩ rằng làm gì mà đẹp dữ vậy. Rồi thôi được rồi, lý do thứ hai là gì? Hoàng thượng nói cho thần thiết nghe. Thì vua Tần Bà Sa La nói cái lý do thứ hai rằng: Ái Khanh đừng có hiểu lầm Thế Tôn. Thế Tôn thường khen cái đẹp của người nữ, chẳng những vậy mà còn khen cái phước đức tu hành gì mà người nữ được cái thân tướng đẹp như vậy. Cho bà nghe như vậy thôi mà bà mới thích quá. Ở đời là khen lúc nào cũng hơn chê. Cho nên rồi nghe như vậy thì bà mới đi đến đó. Thì khi mà đến đó thì bà bước xuống xe rồi thì bà thấy cái khung cảnh Trúc Lâm đẹp quá, mát mẻ, thanh nhã, dịu dàng, mà làm cho người bước vào trong đó hồn lâng lâng thoát tục. Thì bà đi một hồi thì bà mới nhìn qua cái rừng trúc, một cái khóm trúc bên kia, thì bà thấy hai thầy trẻ đang ngồi thiền. Trời ơi, cái nét đẹp mà ngồi đẹp như một pho tượng. ngồi bất động, ngồi bình thản vô cùng. Thì bà mới nói, nếu mà cái giáo pháp này không hay á, thì làm gì người trẻ chịu đi vô tu? Mà người trẻ đẹp như vậy mà vô tu thì nhất định cái giáo pháp này phải là cái giáo pháp hay lắm. Bà nhìn thì bà mới thấy, ủa mà đâu có nhà cao cửa rộng, đâu có cái gì đâu, mà các thầy này ăn mặc cũng bình thường quá mà. Bà mới nói, trời ơi sao tu hành khổ hạnh vậy nè. Nhưng mà bà mới nói, không biết mấy ông này có khổ không ha. Nói xong thì nhìn qua bên đó thì nói, không đâu, không đâu, chắc không có khổ đâu. Tại vì nếu mà họ khổ thì họ đâu có ngồi tâm, cái nét mặt họ bình thản được như vậy. Tại thường thường cái người mà ngồi khổ đó, ngó ra không? Ngó ra. Thôi đừng có nói là ngồi lâu khổ nghe. Ngồi thiền mà nửa tiếng mà bắt đầu nó đau chân đó, mà không được nhúc nhích đó, nhìn mặt biết liền. Mặt này là đang đau chân, đau lưng, nhức cảnh gì đây. Nhưng mà hai thầy đó ngồi bình thản quá, thì bà mới đoán, không, như vậy thì giáo pháp này bình an lắm. Vì giáo pháp được bình an cho nên thứ nhất là cái nét mặt của các vị này thanh thản nhẹ nhàng. Và vì giáo pháp này cao siêu cho nên người trẻ mới chịu đi tu như vậy. Nói xong thì bà thở một cái, bà thở dài, bà mới nói, trời ơi, cái người trẻ như vậy, một thanh niên trẻ như vậy mà bỏ hết tất cả đi tu, còn mình chỉ biết hưởng thụ, uất dột quá, xấu hổ quá. Thì trong khi mà bà nghĩ như vậy rồi thì bà cũng từng bước bà đi vào. Và trong khi mà bà đi như vậy thì bà đi ngang cái giảng đường, bà nghe Phật thuyết pháp. Phật đang thuyết pháp, bà đi ngang bà nghe. Thì khi mà bà đi ngang bà nghe như vậy đó, bà tò mò bà đi gần chút, bà nhìn vô thì bà mới thấy hai bên tăng ni cư sĩ nam cư sĩ nữ ngồi nghiêm túc thảnh thơi mà nghe những lời Đức Phật dạy. Bà mở mắt lên, bà nhìn. Và lúc đó có một làn gió nhẹ, bà ngồi xuống. Và trong cái cơn mà mát dịu nhẹ nhàng mơ mơ màng màng đó, bà thấy những cái nét đẹp tuyệt trần. Và không bao lâu sau, từ một người thiếu nữ đẹp đó biến chất, tóc bắt đầu có muối tươi, rồi bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn. Mà nhăn không phải nhăn thường, mà tiếng Việt Nam kêu nhăn chân gà với chân vịt. Quý vị biết nhăn chữ chân gà chân vịt, trong mình cười cái nó nhăn tẻ tẻ rồi nè. Thường thường cái lúc mà mình cười á, mà mình hay là mình cười nó mắt mình nó hí lại, cái thì ở cái đuôi mắt.